Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng 7, Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 32. Hôn nhân, bí tích tình yêu của Chúa Kitô. Đối với giáo hội, sự hiệp thông với nhau qua hôn nhân mang tính bí tích. Bí tích hôn nhân làm cho tình yêu vô hình và ẩn dấu của Chúa Kitô đối với dân người trở thành hữu hình và sợ mó được. Sự kết hợp của Chúa Kitô với giáo hội là mẫu mực của sự thông hiệp giữa hai vợ chồng. Mối dây liên kết mang tính bí tích giữa vợ và chồng phản ánh thực tại sâu thẳm của tình yêu liên kết Chúa Kitô và giáo hội. Vì thế, mối tình của người chồng cần phải giống mối tình của Chúa Kitô đối với giáo hội là hiền thê của người, một tình yêu trung tín, một giao ước hiến tế cho tình yêu. Tình yêu của người vợ đối với chồng cũng phải như thế. Chồng và vợ là bí tích của tình yêu Chúa Kitô, cũng như bí tích của tình yêu hội thánh đối với Chúa Kitô. Tình yêu của Chúa Kitô trở nên một sự hiện diện thâm sâu trong tình yêu của họ, trong các mối tương quan, trong cuộc sống gia đình, đồng thời cũng là nguồn mạch bổ dưỡng và phát triển tâm linh của họ. Nếu muốn cảm nghiệm cụ thể về tình yêu của Chúa Kitô, chúng ta chỉ cần đưa mắt nhìn xem đôi vợ chồng sống yêu thương nhau như thế nào. Đây là mầu nhiệm cao cả của tình yêu và sự sống, được nói lên qua lời thề hôn nhân mà vợ chồng thề hứa công khai với nhau, và được diễn tả cách tượng trưng qua cặp nhẫn cưới hoặc những biểu tượng khác như trong một số nền văn hóa của Á Châu. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, số 68. Mùng 3 tháng 7 thứ 2, Thánh Thomas Tông Đồ, lễ kính. Mùng 4 thứ 3, Thánh Nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5 thứ 4, Thánh Anton Maria Zacharia Linh Mục. Mùng 6 thứ 5 đầu tháng, Thánh Maria Goretti Trinh Nữ Tử Đạo. Mùng 7 thứ 6 đầu tháng, tuần thứ 13 mùa thường. Mùng 8 thứ 7, tuần thứ 13 mùa thường. Và mùng 9 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi dạng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dụ lòng thương nhân chúng con làm nghĩa từ, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào canh tối tâm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách khôn ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tạo thành mọi sự cho có, người tạo dựng mọi người trên mặt đất đều lành mạnh. Chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian. Vì chưng công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian. Kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi, và không để quân thù hoan hỷ về tôi. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu tôi khỏi số người đang bước xuống mù.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Các tín đồ của Chúa hãy đàn ca mừng Ngài và hãy cảm tạ thánh danh Ngài, vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Lạy Chúa, xin nhầm lời và xót thương tôi. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp tôi. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trội về mọi mặt, về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trội trong việc phúc đức này. Vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng điều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng điều như lời đã chép rằng: kẻ được nhiều thì cũng không dư, mà kẻ có ít cũng không thiếu. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Lạy Chúa là thần chi và là sự sống. Chúa có lời dạy ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Jairo đến. Trông thấy Người, ông sụp lại và van xin rằng: con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó, để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa Người rằng: thầy coi đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và Người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu Người, nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: Talitha kumi, nghĩa là hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi ngay được, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua trình bày hai con đường sống đức tin. Con đường sống đức tin của người đàn bà bị bệnh băng huyết trong vòng 12 năm, và con đường sống đức tin của người cha gia đình có đứa con gái 12 tuổi bệnh nặng rồi chết. Chúng ta hãy suy niệm lại những điểm chính của hai con đường đức tin này. Người đàn bà bị băng huyết trong vòng 12 năm đã xài hết tiền của để chữa trị mà bệnh không những không giảm mà còn trở nên nặng hơn. Quả thật đây là một thử thách nặng nề. Trong hoàn cảnh của người đàn bà này, không những đây là một gánh nặng trên bệnh viện sức khỏe, mà còn là một gánh nặng trên bệnh viện tinh thần nữa. Bởi vì theo luật Môi-se được ghi lại cho dân Do Thái tuân giữ trong sách Lê-vi chương 15 câu 25, thì người đàn bà bị bệnh này trở nên kẻ ô uế, bị ô uế tinh thần, và những ai chạm đến bà cũng bị ô uế. Tự trong thâm tâm, bà cảm thấy mình như đã bị loại ra khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn, ra khỏi tình liên đới với cộng đoàn. Có thể nói, đây là một thử thách tột cùng của bà. Rồi người cha gia đình trong bài phúc âm hôm nay, tuy là một người có uy tín trong cộng đoàn, được phúc âm nhắc đến danh tánh hẳn hoi cùng với địa vị rõ ràng, đó là ông Giai-rô, trưởng hội đường Do Thái. Uy tín và địa vị không chuẩn cho ông khỏi phải thử thách cuộc đời, đó là đứa con gái 12 tuổi của ông bị bệnh nặng, không còn có thể chữa trị được nữa. Thử thách của một người cha trước cơn đau bệnh của đứa con còn trẻ thơ vô tội. Hai hoàn cảnh khác nhau, hai thử thách khác nhau, nhưng cả hai, chúng ta lưu ý trong đoạn phúc âm, nhưng cả hai người này có phản ứng giống nhau. Thay vì trách móc Thiên Chúa bất công, hay tệ hơn, nói những lời phạm thượng, thù hận chống lại Thiên Chúa bất công, hoặc vô ơn chối bỏ Ngài, thì người đàn bà vô danh bệnh hoạn kia, cũng như ông trưởng hội đường Do Thái Giai-rô, khiêm tốn đến với Chúa, ước ao được gặp Chúa và lãnh nhận ơn lành từ Ngài. Chúng ta thấy hai người đã có sáng kiến, chúng ta có thể nói như vậy, đến với Chúa trước, người đàn bà đến gần bên Chúa để sờ vào áo của người. Và người đàn ông, trưởng hội đường Do Thái, ông Giai-rô, thì cũng đến với Chúa, nài nỉ xin Chúa đến nhà mình để chữa lành đứa con gái. Hai người không để mình bị chìm mất trong tuyệt vọng, nhưng cố gắng vươn lên đến với Chúa với thành tâm và hy vọng nơi Ngài. Người đàn bà bị bệnh, âm thầm đến với Chúa và chỉ mong được chạm đến gấu áo Chúa thôi, không đòi hỏi gì hơn nữa. Ông Giai-rô thì phủ phục trước mặt Chúa, công khai, trước mặt mọi người và khẩn xin Chúa. Chúa chấp nhận đồng hành đến nhà ông, nhưng thử thách của ông lại gia tăng với tin báo của người nhà cho biết con ông đã chết. Biết rõ đây là thử thách cam go, Chúa Giê-xu nâng đỡ an ủi ông, đừng sợ, hãy vững tin. Với người đàn bà bị bệnh, được chữa lành trên bệnh viện thể xác, Chúa Giê-xu không để cho bà sống trong mặc cảm lén lút như lúc còn bệnh, nên đã muốn công khai hóa trước mặt mọi người, đã biết hoàn cảnh của bà trước đó và đã có thái độ kỳ thị khinh rẻ bà, để phục hồi phẩm giá con người của bà. Chính vì thế mà Chúa đã có hành động tra hỏi và cuối cùng nói lời nâng đỡ, hỡi con, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Chúa phục hồi phẩm giá cho người đàn bà, Chúa đưa người đàn bà trở về lại với cộng đoàn, để cộng đoàn không còn kỳ thị khinh rẻ bà nữa. Một con người bị khinh thị như không còn giá trị gì trước mặt người đời, lại được xác nhận có một giá trị không ai có được, đó là đức tin. Và đức tin đã lôi kéo ơn lành của Chúa xuống, được chữa lành bệnh. Và từ đó, bà sống trong bình an, hội nhập trở lại trong tình hiệp thông với cộng đoàn, không mặc cảm. Mỗi người chúng ta có thể gặp những hoàn cảnh thử thách khác nhau, nhưng ước chi những thử thách này không làm ta xa Chúa, hay không làm ta chống lại Chúa, nói lời phạm thượng chống Chúa. Nhưng ngược lại, thôi thúc ta khiêm tốn chạy đến với Chúa, khiêm tốn làm những gì có thể trong hoàn cảnh cho phép, hoặc phủ phục trước mặt Chúa công khai trước mặt mọi người, hoặc chạm đến gấu áo Chúa giữa đám đông một cách lén lút. Đây cũng là thái độ thách thức của Chúa. Đây cũng là một thái độ thách thức, và Chúa muốn xem hành động của mỗi người chúng ta ra sao. Chúng ta hãy khiêm tốn đến với Chúa. Chúng ta không nên thách thức quyền năng của Chúa, nhưng hãy khiêm tốn cầu xin lại Chúa, xin thương xót con, xin thương ban ơn đức tin và tiếp tục nâng đỡ đức tin chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách gian nan. Xin Chúa cho chúng con được củng cố trong niềm tin, đức tin mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, tôn một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người siêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mái tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người đến trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không những cho những nhu cầu riêng, mà cho tất cả những anh chị em, đặc biệt những ai xin chúng ta và cần lời cầu nguyện của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần giáo hội được ơn canh tân đời sống theo tinh thần Tin Mừng. Cho mỗi người chúng con được trở nên những chứng nhân hữu hiệu cho tình thương của Chúa giữa anh chị em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em bị loại ra ngoài lề xã hội, bị bỏ rơi, khinh thị trong hoàn cảnh lầm than. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ những anh chị em này, và mở rộng tâm hồn chúng con, cho chúng con biết sống tình liên đới với mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ý chỉ của những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã mặc khải những sự thật cứu rỗi cho chúng con, cho chúng con trở thành con cái ánh sáng. Và khởi đầu buổi cử hành hôm nay, chúng con đã xin Chúa đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý của Chúa, cho chúng con được trung thành với sự thật Chúa mặc khải, dù gặp phải những gian nan thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa gìn giữ đức tin chúng con, cho chúng con chạy đến Chúa mỗi khi gặp thử thách, để đức tin chúng con không bị lung lay, nhưng được kiện toàn, được trưởng thành mỗi ngày một hơn. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ khỏi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mỗi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ân cứu độ, xin cho công đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Chúa Kitô, người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã tạo dựng muôn loài.
người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đuổi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian,
xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa khoan một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Quay quay về cùng mục tư tốt lành, luôn sẵn sàng xả thân cứu con cùng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước mình và mẫu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoạt quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em đi bình an.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua, ngày 25 tháng 6, là Chủ Nhật thứ 12 mùa thường. Trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức nhắc đến ý nghĩa của những ngày lễ trọng trước và sau Chủ Nhật này. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, l'odierna domenica, la dodicesima del tempo ordinario, si trova come circondata da solennità liturgiche significative.
Anh chị em thân mến, Chủ Nhật hôm nay, tức là Chủ Nhật 25 tháng 6, Chủ Nhật thứ 12 mùa thường, như được vây quanh bởi những lễ trọng đầy ý nghĩa. Thứ sáu vừa qua, chúng ta đã cử hành lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng này liên kết một cách hay ho lòng đạo đức bình dân với ý nghĩa thần học sâu xa. Đã có truyền thống trong giáo hội và tại vài quốc gia vẫn còn giữ truyền thống này. Việc tận hiến gia đình cho thánh tâm Chúa Giêsu và các gia đình giữ ảnh thánh tâm Chúa trong nhà. Gốc rễ của lòng sùng kính này ăn sâu vào trong mầu nhiệm nhập thể. Chính qua thánh tâm Chúa Giêsu mà tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ một cách cao cả đối với nhân loại. Lòng tôn thờ đích thực Thánh Tâm Chúa duy trì được trọn cả tính cách hợp pháp vững chắc và thu hút cách đặc biệt các tâm hồn khao khát lòng nhân từ của Thiên Chúa. Các tâm hồn này có thể gặp được nơi Thánh Tâm Chúa nguồn mạch không bao giờ cạn để họ đến múc lấy nước hằng sống, có sức tưới mát những sa mạc tâm hồn và làm trổ sinh lại niềm hy vọng.
La solennità del Sacro Cuore di Gesù è anche la giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti.
Ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu còn là ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Tôi xin nhân dịp này mời gọi tất cả anh chị em, thưa anh chị em thân mến, hãy luôn cầu nguyện cho các linh mục, ngõ hầu các ngài có thể là chứng nhân hữu hiệu cho tình yêu của Chúa Kitô. Và ngày hôm qua, tức thứ Bảy 24 tháng 6, Phụng vụ đã cho chúng ta cử hành lễ trọng mừng sinh nhật của Thánh Gioan Bautista, vị thánh duy nhất được mừng ngày sinh ra trên trần gian này, bởi vì ngày sinh của thánh nhân đã ghi dấu khởi đầu của việc Thiên Chúa hoàn thành những lời đã hứa. Thánh Gioan Bautista là vị tiên tri được mô tả như là đấng Elia phải đến liền trước đấng thiên sai để chuẩn bị dân Israel đón nhận đấng thiên sai ngự đến. Lễ mừng sinh nhật của ngài nhắc chúng ta nhớ rằng trọn cả đời sống chúng ta luôn có tương quan với Chúa Kitô và được thực hiện nhờ đón tiếp Chúa là ngôi lời, là ánh sáng và là vị hôn phu, mà chúng ta là những tiếng nói, là chiếc đèn cháy sáng, là người bạn.
Egli deve crescere e io invece diminuire. Questa espressione del Battista è programmatica per ogni cristiano.
Ngài phải lớn lên và tôi phải nhỏ lại. Câu nói này của Thánh Gioan Bautista là chương trình sống cho mọi người Kitô. Để cho cái tôi của Chúa Kitô chiếm chỗ trong cái tôi của chúng ta, đó là nỗi khao khát nêu gương của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô mà giáo hội tôn kính với lễ trọng vào ngày 29 tháng 6. Thánh Phaolô đã viết về chính mình như sau: không còn là tôi sống nữa, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi. Thư Galata chương 2 câu 20. Trước hai ngày và trước mọi vị thánh khác, mẹ Maria rất thánh là đứng đã sống trọn thực thể này. Mẹ đã giữ lấy những lời của Chúa Giêsu con mẹ trong tâm hồn. Thứ Bảy hôm qua, chúng ta đã chiêm ngắm trái tim vẹn sạch của mẹ, trái tim của người mẹ, đứng luôn tiếp tục canh phòng với lòng hiền mẫu trên tất cả chúng ta. Xin mẹ khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta được luôn trung thành với ơn gọi Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce, Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc các nhóm hiện diện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa Nhật trước lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là ngày mà giáo hội tại Italia dành cho công việc bác ái của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói, tôi hết lòng cảm ơn cộng đoàn giáo hội tại Italia vì những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ cho thừa tác vụ của người kế vị thánh Phêrô, được gọi để phục vụ cho toàn thể dân Chúa. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào những anh chị em hành hương nói tiếng Pháp và nhắc rằng, Chúa Nhật thứ 12 mùa thường, mời gọi mọi người suy niệm trang phúc âm về phép lạ Chúa Giêsu ra lệnh cho biển đang nổi sóng phải lặng im. Đức Thánh Cha nói, ước gì anh chị em có thể nhìn nhận ra Chúa Kitô luôn hiện diện bên cạnh anh chị em, trong niềm vui cũng như trong những lúc khó khăn. Anh chị em đừng sợ đặt đời sống mình trong đôi tay Chúa. Nhờ tin tưởng phó thác vào Chúa, chúng ta được sống trong an bình nội tâm. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa của lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Bautista với những lời như sau. Ước gì đức tin quảng đại và kiên trì của vị thánh cao cả này, gợi hứng cho mỗi người chúng ta được luôn kiên vững trong đời sống Kitô và can đảm làm chứng cho tin mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh trường tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua ngày 25 tháng 6. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại quảng trường Thánh Phêrô hôm ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 6. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến! Ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống cách uy phong trên các tông đồ. Sứ mạng của giáo hội trong thế giới đã bắt đầu như thế. Chính Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho 11 tông đồ thi hành sứ mạng, bằng cách hiện ra cho các ngài nhiều lần sau khi sống lại. Trước khi lên trời, Chúa đã ra lệnh cho các ngài đừng rời Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi cho đến khi lời hứa của Thiên Chúa Cha được thực hiện. Nghĩa là Chúa đã yêu cầu các ngài hãy ở lại chung với nhau để chuẩn bị lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Và các ngài họp nhau trong kinh nguyện cùng với mẹ Maria nơi phòng tiệc ly để chờ biến cố Chúa đã hứa. Ở lại chung với nhau là điều kiện do Chúa Giêsu đặt ra để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Sự cầu nguyện lâu dài là điều cần thiết cho sự đồng tâm của các tông đồ. Như thế, chúng ta nhận ra được một bài học quý giá cho mọi cộng đoàn Kitô. Con người thường cho rằng hiệu quả của việc truyền giáo tùy thuộc chính yếu vào việc nghiêm chỉnh hoạch định chương trình và tiếp đó tùy thuộc vào việc thi hành chương trình cách khôn ngoan qua một dấn thân cụ thể. Nhưng điều chắc chắn là Chúa yêu cầu chúng ta cộng tác. Trước bất cứ sự đáp trả nào của chúng ta, điều cần thiết là chính sáng kiến của Chúa. Chính Thánh Thần của Chúa là vị tác động chính của giáo hội. Những gốc rễ của thực tại chúng ta và gốc rễ của hành động chúng ta nằm trong sự thinh lặng đầy khôn ngoan và tiên liệu của Thiên Chúa. Những yếu tố mà Thánh sử Luca dùng để chỉ việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, tức gió và lửa, nhắc lại núi Sinai, nơi Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho dân Israel và đã ký giao ước với họ. Lễ hội Sinai mà dân Israel cử hành lúc 50 ngày sau lễ vượt qua, tức lễ ngũ tuần, là lễ của giao ước. Khi nói đến những hình lưỡi lửa, Thánh sử Luca muốn diễn tả lễ ngũ tuần như là một biến cố Sinai mới, như lễ của giao ước mới, trong đó giao ước với dân Israel xưa nay được mở ra cho tất cả mọi dân tộc trên mặt đất. Giáo hội là công giáo và là truyền giáo ngay từ giây phút đầu tiên giáo hội được khai sinh. Tính cách phổ quát của ơn cứu rỗi được làm nổi bật một cách đầy đủ ý nghĩa bằng việc kể ra nhiều sắc dân khác nhau của tất cả những ai đến lắng nghe lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ trong ngày hôm đó, ngày lễ ngũ tuần, như được kể nơi sách Tông đồ Công vụ, chương 2, câu 9 đến câu 11. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích trên từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Chúa Nhật mùng 4 tháng 6, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.